Kính đại chúng, cách đây niệm Phật vào quý vị.
Nam mô Phật Bổn Thích Ca Mâu Ni. Nam Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thích Ca Mâu Ni.
Thì Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì chiều nay chúng ta học tiếp về cái phần chi môn cảnh quấn của thiền sư Minh Giáo Tung, tức là cái bài thứ hai, chương Tôn Kính Tăng. Thì chúng ta học qua tiếp cái phần chánh văn. Tăng đối với vạn vật có tâm từ, có tâm bi, có thệ nguyện rộng lớn, có ơn huệ bao la. Từ là khiến cho mọi loài được an vui, bi là hay cứu vớt các khổ, thệ nguyện giúp cả thiên hạ thấy lẽ thật, ơn huệ ban rải chánh pháp cho chúng sinh. Tức là đây chúng ta hôm bữa học qua cái phần từ bi hết rồi, thì bây giờ chúng ta học tiếp là cái thệ nguyện giúp cả thiên hạ thấy lẽ thật. Để chúng thấy một cái điểm này nè, là sở dĩ ngài nói là cái phần mà thệ nguyện giúp cả thiên hạ thấy lẽ thật, tức là nếu mà chúng ta không có những cái nguyện lực lớn, tức là không có cái đại nguyện á, thì khó có thể mà chúng ta trụ ở trong cuộc đời này để mà chúng ta đi bố giáo. Bởi vì đa phần kể cả mình luôn, nếu mà chúng ta chưa có được giác ngộ á, thì thường thường là mình chấp năm quẩn mình là cho là của mình. Thấy lẽ thật có nghĩa là chỉ bày cho mọi chúng sanh quán chiếu về năm quẩn. Năm quẩn là không có thật. Cho nên trong cái phần mà chúng ta hàng đêm tụng sở dĩ mà Bồ Tát các ngài không có khổ là vì các ngài chiếu kiến năm quẩn nó không có thật, cho nên vượt qua những khổ nạn. Thì bây giờ mình phải làm như thế nào đó, mình chỉ cho tất cả mọi người tu tập để mà quán chiếu, đạt đến cái con đường vô ngã, tức là thấy không có thật đó, thì mới vượt qua những cái khổ nạn. Cho nên mình thấy sau này là có những các tông phái đi theo trên cái lộ trình của Đức Phật lập ra các pháp để mà phương tiện thiện xảo chỉ cho chúng sanh, cho nên lập ra các tịnh độ, hệ như là cõi của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Văn Vương đi, đúng không? Là ở nơi nào đó, rồi cõi Đức Phật A Di Đà ở nơi nào đó, còn của các tôn giáo khác họ cũng lập ra một cái cõi riêng của họ, hệ như là cõi nước Chúa. Nhưng mà đặc biệt nhất vào cái thời Đức Phật, ngài chỉ rất là đơn giản, muốn hết các khổ được an vui thì chúng ta phải quán về cái con đường vô ngã, tức là không có thật. Mà thấy được vô ngã tức là hết khổ, mà còn thấy ngã tức là khổ. Mà bây giờ đại chúng thấy nè, kể cả như mình xuất gia luôn, quán chiếu mình thấy được cái vô ngã chưa? Thấy không? Rời bớt phần nào chưa? Cho nên trên cái lộ trình mình đi như thế nào đó, để mà đừng có chấp bốn đại năm thủ quẩn này nữa. Muốn được như thế là chúng ta phải, mình phải tổ thiền hàng đêm á. Đêm cái mình quán chiếu, mà khi mình quán chiếu mình thấy rõ năm dòng sông ngũ quẩn nó sanh diệt liên tục, mà không có quẩn nào mà nó thường tại hết, không? Nó di chuyển liên tục. Sắc nè, thọ, cái cảm thọ của mình á, thọ khổ, thọ vui, thọ không khổ không vui, không? Biến dịch liên tục. Thì như vậy không có gì mà thường tại hết, không có gì mà bất biến. Mình biết đây là vô ngã, nhưng mà mình chưa có đạt đến, nghe không? Chỉ là mình học hàng ngày thôi, mình học hàng ngày giống như ngài Thái Hư Đại Sư nói á, hẹn như mình tụng hàng đêm là chiếu kiến năm quẩn, giống như một cái người mà chèo chiếc thuyền, gọi là quán chiếu á, văn tự bát nhã. Rồi khi đó mình chèo chiếc thuyền qua bên bờ kia gọi là quán chiếu bát nhã. Rồi chừng nào mình chiếc thuyền mình đặt ở bên bờ kia thì mới gọi là thật tướng bát nhã. Và nó qua ba cái lộ trình trên hàng ngày mình tụng á. Cho nên trong thiền thoại kể lại, một hôm cái ông Tô Đông Pha ông đến chùa Kim Sơn để ông nghe thiền sư Phật Ấn giảng pháp. Mà khi mà ông đến nơi thì ông thấy hội chúng người ta ngồi hết rồi, không có còn chỗ ngồi nữa, tức là chỗ nào cũng có người ngồi hết. Ông là quan nữa, đúng không? Ông làm quan lớn nữa, hàng lâm đại học sĩ mà. Ngày xưa là cái chức quan nó lớn lắm á. Cái ông nhìn qua nhìn lại cũng hơi quê, phải không? Mà đặc biệt nhất là Tô Đông Pha lại thiền sư Phật Ấn với những cái giai thoại vui lắm. Thì lúc này á, cái thiền sư Phật Ấn ngưng giảng, cái nhìn xuống ổng mỉm cười. Mỉm cười là gì? Tức là mỉm cười có cái ý trong đó. Mà khi mà thiền sư Phật Ấn nhìn ông cười là ông càng quê nữa. Thì lúc này thiền sư Phật Ấn nói, ở chỗ này người ta ngồi hết rồi, người ta ngồi hết là kín hết rồi, không có chỗ ngài ngồi đâu. Thì lúc này ông Tô Đông Pha ông nói thôi bây giờ người ta ngồi hết thì thôi, thì tôi tạm mượn cái thân tứ đại của hòa thượng, tạm mượn là bốn đại năm quẩn của hòa thượng ngồi được chăng? Thì lúc này Tô Đông Pha nói á, thiền sư Ấn nói, nếu mà tôi nói ra mà ông trả lời cũng được á, thì ông đỡ cái thắt đai lại. Bây giờ vẫn còn bên chùa Kim Sơn á, hồi xưa là cái thắt đai là đeo nè, cái chức quan mà đeo á. Mà cái đai này á là được vua ban á, chứ không phải ai muốn đeo, gọi là cái ngọc đái á, ngọc đái. Mà nếu mà ông mà trả lời được là ông phải nhớ là cởi cái ngọc đái này để kỷ niệm ở chùa Kim Sơn, cái ông chấp nhận. Rồi khi mà ông nói lần nữa, tạm mượn cái thân bốn đại năm quẩn của hòa thượng ngồi, thì lúc này thiền sư Phật Ấn nói, ta quán thấy bốn đại đều không, năm ấm không có thật. Ông ngồi chỗ nào? Ngồi chỗ nào? Cái ông trả lời không được, cái ông phải cởi cái ngọc đá ông đưa. Rồi cái câu chuyện, một cái giai thoại rất là hay, để chỉ cho gọi là những vị mà thiền khách đến. Như bây giờ mình đặt một cái ví dụ, bây giờ mình tạm mượn cái ví dụ để mình trả lời sao? Trả lời sao mà mình không có cởi cái ngọc đái mình để chùa Kim Sơn? Trả lời sao? Thì đây tôi chích một đoạn thôi, chích một đoạn Nhân Duyên. Trong Diệu Châu Ngữ Lục có một đoạn nhân duyên, một hôm thiền sư Nam Tiền từ ở trong nhà tắm đi ra, thấy ông dục đầu nấu nước. Ở thiền viện ngày xưa là nó có cái ban, tức là ban dục đầu. Là cái ban này á là chiên vào cái mùa đông nấu nước cho chư tăng tắm. Rồi ban gì? Ban chẻ củi, rồi ban nấu cơm, rồi chúng đông lắm, mấy ngàn người mà, nó có từng ban vậy. Mà rõ ràng là thấy cái vị tăng này nấu nước mà sao còn hỏi làm gì. Ngày xưa mà tôi mà khi mà ở Trúc Lâm á, đang chẻ củi phải không, đang nấu cơm hay đang làm gì, hòa thượng chấm gậy thường đi ngang qua hỏi làm gì, tức là những cái thủ thuật của thiền sư hỏi, thì coi thử ngay đó mình có đặt cái tâm mình trong lúc mình làm việc hay không, hay là khi mà mình đang làm nó kêu làm gì cái mình giật mình là biết mình đang vọng tưởng nghĩ gì đó, nghĩ đông nghĩ tây vậy. Thấy không? Cho nên là chiều á, thường hòa thượng á, sáng hoặc là chiều, thường á, chị Nhật ngày xưa chúng tôi làm buổi chiều 4 giờ vẫn còn làm, hoặc là buổi sáng 8 giờ mà chẻ củi là bà thượng hay đi ngang qua lắm, rõ ràng thấy mình đang chẻ củi làm gì. Cái này cái từ của các thiền sư á, thì ông dục đầu ông thưa là bạch hòa thượng nấu nước tắm, không nói rõ ràng bạch hòa thượng nấu nước tắm. Thì thiền sư Nam Tiền nói nhớ là chiều nay thỉnh con trâu đực đi tắm. Cái ông dục đoạn kêu dạ, thấy hay không? Nếu tôi gặp mình nói ồ hòa thượng sao nói kỳ á, là bị gì? Bị cây kiếm của thiền sư Nam Tiền chém rồi. Nhưng mà ông tăng dục đầu là cũng hay là ông nhảy vào cái bẫy đó, ông nhảy vào cái bẫy kêu dạ. Thì để chúng nhớ nha, trong những cái câu thiền thoại á, kể cả tăng hoặc là kể cả ni luôn, mà những vị mà ta ngộ được rồi đó, thường thường ta dùng trâu đực. Mà tại sao không dùng trâu cái, biết không? Ở đây mình chỉ một chút, cái này cái thực ngữ giống như hết á, tại sao mà dùng trâu đực không mà không dùng trâu cái? Bởi vì con trâu cái là đẻ con, mà con trâu đực thì nó không đẻ. Tức là có nghĩa là con trâu đực này á, là nó không còn vọng tưởng nữa. Đẻ tức là đẻ những cái ý niệm mà các ngài đạt đến cái cảnh giới là bạc niệm, không còn niệm, không còn vọng tưởng nữa. Cho nên thường thường gọi là trâu đực. Trâu đực có nghĩa là nó hết đẻ những cái niệm rồi. Cho nên trong thiền sử mình hay đọc mình thấy á, là toàn trâu đực thôi. Mời trâu đực đi tắm. Cái chiều lại cái ông dục đầu ông vào phương trượng ông nói. Mà khi mà ông vào phương trượng rồi, thiền sư Nam Tiền hỏi làm gì? Không, làm gì? Mời con trâu đực đi tắm. Qua tiếp 7 nữa. Nhưng mà thiền sư không có để qua dễ đâu. Có đem dây chừng theo chăng? Dây thần mà cột cái mũi á. Có đem dây chừng theo chăng? Dục đầu đáp không được. Thua rồi. Đáp được là thua rồi, cho nên ông đảnh lễ cái ông quên về. Cái chiều lại cái thiền sư Diệu Châu về, cái thiền sư Nam Tiền kể, tôi có một cái nhân duyên này nè, tôi kể cho ông nghe. Rồi khi mà kể xong hết rồi á, cái thiền sư Nam Tiền hỏi ông có lời thoại đáp chăng? Cái thiền sư Diệu Châu nói có. Thỉnh hòa thượng nói đi. Thỉnh hòa thượng nói cũng có lời đáp. Mình thấy đặc biệt cái của các thiền sư là hành động chứ không có nói thì mới đúng nha, hành động. Thì lúc này thiền sư Nam Tiền nói ông có mang dây thừng đến chăng? Cái thiền sư Diệu Châu nói có. Ở đâu? Ngày đến sát bên, ngày nắm cái mũi giật cái mạnh, ngày kéo mạnh nè, kéo muốn rớt cái lỗ mũi luôn. Thì thiền sư Nam Tiền nói đúng 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 đúng, mà ông thô lỗ quá. Thì quý, thì đại chúng thấy là hiện lên châu chưa, hiện lên châu chưa. Thì câu này nè, cái câu này mà khi mà mượn năm vẫn bốn đại thì làm như thế nào đó để cho năm vẫn bốn đại của thiền sư hiện hữu. Cho nên ông Tô Long Pha đáp được, mà ông dục đầu đáp cũng được luôn. Gặp gặp mà gọi là gặp tay kiếm khách, như gặp mà cái tay mà kiếm khách giống như thiền sư Diệu Châu là ngài cho hiện hữu liền, nắm lỗ mũi ngài dặn mạnh một cái hiện ra trong đực, thấy không, hiện là liền, không giấu được. À, nhìn chúng ta học qua những cái giai thoại thiền cũng rất là hay. Thì khi mà mình chỉ cho họ lễ thật rồi đó, ơn huệ làm gì? Ban rải chánh pháp cho chúng sanh, thấy không? Mình trả ơn cho chúng sanh, không phải trả ơn bằng gạo thóc, bằng tiền bạc, mà chỉ có cái con đường trả ơn bằng chánh pháp thôi, thấy không? Họ cúng dường cho mình bằng vật thực, bằng tiền cổ, bằng tiền của, thì ngược lại mình trả ơn cho họ bằng chánh pháp. Cái ơn huệ của mình nó gọi là rải cái mưa móc bằng con đường chánh pháp, giúp cho họ hiểu, họ bớt khổ được an vui. Đó, cho nên đại chúng thấy á, sở dĩ mà tôi kêu đại chúng cứ học, mình cứ học, cứ tu, cứ học, cứ tu, mà khi còn ở ông chúng nó có lý. Hôm qua chúng tôi về thường chiếu họp để chuẩn bị cho cái lớp trường thiền trong đó, thì ông thầy cũng bắt buộc luôn nha, bắt buộc cái môn nào là những vị thiền sinh mà học là phải học thuộc lòng trả bài. Môn nào cũng phải học thuộc lòng hết. Cho nên gần đây nhất là tôi dạy á, tôi dạy cho tăng ni sinh ở trường trung cấp Phan Thiết, tôi bắt phải học thuộc lòng luôn. Tôi đang dạy cái bài mà Cư Trần Lạc Đạo Phú á, bắt học thuộc lòng. Mà xuống lớp là phải trả bài. Chẳng hạn như mình học mà mình cho qua không á, sau này mình lớn lên á, mình đi ra mình hoằng pháp lợi sanh á, nhiều khi mình nhớ bao nhiêu đó. Cho nên tụi tôi là bắt học thuộc lòng hết. Mà khi mà bắt học thuộc lòng là mình học theo luôn, chứ mình bắt người ta học thuộc lòng mà mình thuộc cũng kỳ. Cho nên là đang chỉ cho họ cái bài mà Cư Trần Lạc Đạo Phú: mình ngồi thành thị nết dùng sơn lâm, muôn nghiệp lặng an nhàn thể tính, nửa ngày rồi tự tại thân tâm, tham ái nguồn rừng chẳng còn nhớ, châu yêu ngọc quý thị phi tiếng lặng, dầu được nghe yến thoát quanh ngâm, chơi nước biếc gì đó. Ra chỗ đó tôi quên rồi, thấy không? Chưa học qua. Nên bây giờ là trong đó là sư phụ là bắt phải học thuộc, thì chúng mình đây cũng vậy, học cái bộ kinh là phải học thuộc thuộc lòng. Ngày xưa vào cái thời mà ngày xưa các vị mà dạy thầy trò ở nhau là đều học cái chuyện mà gia giáo, học thuộc hết. Ngày xưa tụi tôi mà học chữ Hán là cũng phải học thuộc lòng luôn, việc phải chủ chấm dẫn chạm xước đi, mạch mì mễ gạo thù giáo thủy tên, phải học thuộc lòng. Không phải bây giờ mình học mà không chịu học thuộc lòng, anh học rồi qua hết đó, không phải hợp á. Bắt học thuộc lòng. Ngày xưa sư ông Trúc Lâm là bắt tụi tôi học thuộc lòng bài Chứng Đạo Ca, bây giờ không có quên được. Mà ông cụ là buổi chiều là thường là xuống á, chống cây gậy xuống là đi dạ một vòng như hòa thượng hỏi, gọi là trả bài á. Đó, bây giờ là chúng mình bây giờ hôm nào đó phải học thuộc lòng một cái bài nữa đi. Chứng Đạo Ca cũng hay lắm á. quân bất kiến, tuyệt học vô quy, nhàn đạo nhân, bất trừ vọng trưởng, bất cầu chân, vô minh thật tánh, tức Phật tánh, quyển hóa không thân, tức pháp thân, pháp thân giác liễu, vô nhất hoặc ngũ ấm phù qua, phù văn vô khứ lai, tam độc thủy bào hư sức một, chứng Phật tướng vô nhân pháp, sát nga diệt khước a tỳ nghiệp, nhược tương vọng ngữ cuốn chúng sanh, tự chiêu bạc thiệt trần sa kiếp. Ví dụ học kinh pháp cú nữa bắt thuộc hết. Cho nên hôm qua hợp á, là sư phụ nói là bắt buộc là phải dò bài phải thuộc, còn mà học qua qua không là quên hết đó. Khi á, mình đi á, bố giáo cho cho chúng sanh rồi đó, thì đó gọi là mình rải cái mưa pháp. Mình nhỏ mình chưa thấy gì đâu, sao để chúng thấy tụi tôi không? Là ba tháng hạ người ta nghĩ với mình, ba tháng hạ là chỗ này mời chỗ kia mời, ta tập trung lại cư sĩ, bây giờ ta tập trung lại ta tu nữa, mình đến mình hướng dẫn cho người ta. Chúng thấy là thứ bảy, là thứ nhật, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, có khi cả tuần luôn, là tuần nào cũng có đi hướng dẫn cho người ta tu tập để chia sẻ Phật pháp. Cho nên qua cái phần này là đại chúng thấy á, mà thường thường á, mưa lâu ngày mới thấm đất, mưa lâu ngày mới thấm đất. Mình học cũng vậy, mình học lâu ngày rồi đó thì mới thấm, mình tu lâu ngày nó cũng thấm. Chia sẻ đạo lý cho người ta, cho nên là ơn huệ là ban rải chánh pháp cho chúng sinh. Mà khi mình ban rải chánh pháp cho chúng sanh là nó được cái công đức, nhớ nha, nó được cái công đức. Bởi vì trên đó mình không có chấp trên cái sự tướng nữa, tùy duyên mình ban bố chánh pháp thôi. Thì khi mà có được cái công đức rồi mình thấy vậy cho mình về mình tu nó nhẹ lắm. Trên cái con đường tu nó rất là nhẹ. Cho nên thần khí đã thông thì trời đất đều sáng tỏ. Mình đưa ra từng mình đọc qua cái phần này mình thấy là đúng là các vị thiền sư các ngài ngộ được cái chỗ đó rồi, các ngài chỉ từng thứ lớp, muốn cho cái thần khí mà nó thông suốt thì bắt đầu mình phải làm các vị thiện pháp. Mà làm các vị thiện pháp này không phải là mình bố thí mình cúng dường nữa, bằng tài quật nữa, bằng con đường chánh pháp, gieo cho người ta thấy được cái lễ thật để người ta bớt chấp, thì đó là gọi là công đức mình tăng trưởng. Mà khi mình tu tập rồi, cái thần khí nó thông suốt rồi đó, thì trời đất đều sáng tỏ, những cái gì mình cũng biết, không có lừa mình được nữa. Ở chỗ nào ngõ ngách nào mình cũng thấy rõ hết, vì ở trong cái tánh thật mà, đúng không? Ẩn mật mà làm quỷ thần không thể lường, phải không? Cho nên mình làm phước á, mình làm phước là phô bày ra, mà mình tu á thì nó ẩn tàng bên trong, phải không? Mà khi mình làm á, mình lập các hạnh á, khi mình làm mình lập các hạnh là quỷ thần cũng biết luôn. Vì làm mình không mong cầu, mà không mong cầu tức là niệm mệnh giấy, mà niệm mệnh giấy là quỷ thần nó không biết. Còn mình mong cầu danh nè, mong cầu lợi dưỡng, hoặc là mong cầu cho người ta biết mình á, thì người đời nó còn cũng biết nó chứ quỷ thần. Còn ngày mình làm mà không mong cầu là vô sở cầu hạnh á, mà muốn được vô sở cầu hạnh là phải xứng pháp hạnh, tức là trong tứ hạnh của Bồ Đề Đạt Ma, dùng cái bốn hạnh đó đi vào cuộc đời này thì quỷ thần không biết. Gọi là làm gì cũng ẩn mật á, gọi là hành tàng á. Cho nên một hôm á, ông Bùi Hưu ông đến chùa Đại An, cái ông hỏi chư tăng á, 10 đại đệ tử của Đức Phật thì mỗi người có một cái đệ nhất, thì như vậy ai là mật hạnh đệ nhất? Thì tất cả chư tăng nói dễ quá, gì đâu ông đố La Hầu La chứ ai. Cái thiền sư Bùi, cái ông Bùi Hưu lắc đầu, ông chấp nhận. Ông hỏi trong đây có ai là thiền sư không? Ở trong chùa này có ai là thiền sư không? Thì chúng tăng nói cách đây khoảng 3 hôm có một ông tăng nè, ông vào để ông xin ở mà dáng dấp giống thiền sư lắm. Rồi bây giờ mình làm sao người ta biết mình thiền sư? Bây giờ đại chúng mình đi vô chùa sao cho người ta biết mình thiền sư, nói thử. Nhìn ta biết mình là thiền sư. Hoặc là mình là chưa phải thiền sư mà ta nhìn ta biết mình là tu thiền. Làm sao? Nhìn ta biết mình tu thiền. Cho nên là mà khi mà thiền sư Văn Môn á, ngày lánh á, ngày lánh cái việc trong chúng, ngày đi vào trong ông cung vua á, ngày nhập hạ 3 tháng á, mà khi mà ông vua ông xuống một lần ông nhìn là ông biết là ngài là thiền sư, giấu cách mấy ông môi ra mà mấy ngàn người nhìn ngài biết thiền sư. Bởi vì sao? Bởi vì mà khi mà vào trong cung vua á, tăng mà đoạn tăng thường á là nói chuyện suốt ngày luôn, mà ngược lại thiền sư ông lượng gấp đó, ông ngồi. Cho nên là cái ông vua ông có cái bài kệ mà ông tặng thiền sư Văn Môn á: thiền môn yên lặng chẳng nên ồn. Thiền môn là phải nhìn nó biết liền, mà cái miệng mình nó lúc nào cũng như pháo nổ là không biết này tu thiền rồi, tu này tu gì chứ không phải tu thiền. Cái miệng mình mà nổ lóp bóp suốt ngày là thôi cái này chắc phải tu thiền, tu gì. Nhớ nha, tự nhiên nó ẩn bên trong nó phổ ra cái hành động, nhìn ta biết từ tướng đi tướng đứng tướng làm việc cũng vậy. Cho nên ta nhìn vô ta biết hội chúng là hội chúng này tu thiền, hoặc hội chúng này tu về giáo ví dụ. Đó, hôm qua sư phụ nói sở dĩ mà tôi muốn mở cái lớp này, cái lớp thiền này, nó có lý do. Bởi vì tôi dạy là gần 10 khóa rồi, 10 khóa trường trung cấp, cao đẳng. Mà một lần mà giáo thọ dạy xong rồi á, thì bên tăng bên này bên ni đứng dậy rầm tại ao nào ra, không có uổng 4 năm mà đào tạo, hoặc là 3 năm đào tạo, thấy không? Mà khi mà mình học ra rồi mình âm thầm mình nhẹ nhàng mình xếp ghế, nó biểu hiện cái thiện. Còn này mình lên mình dựng ghế rầm mình nhìn cái hội chúng giống cái gì á, không phải là thiền nữa. Cho nên hôm qua hợp nó hòa thượng ông nhắc nhiều cái hay lắm, thấy không? Thiền là phải biểu hiện. Cho nên mà chúng mà khi mà ông tăng vô á là ngày đó là tên là thiền sư Long Nha, nhìn dáng chấp là cách đây khoảng 3 hôm vị tăng là giống thiền sư lắm. Mà bây giờ ở đâu? Bây giờ hòa thượng viện chủ á, các ngài làm mà đang trồng rau. Khi mà ông Bùi Hưu đi ra hỏi ngài á, là trong 10 đại đệ tử ai cũng đệ nhất, thì ai á là mập hạnh đệ nhất? Ngài không có suy nghĩ, ngài đáp không biết. Vừa nói không biết là ông sụp xuống lạy liền. Ông sụp xuống lạy, ông nói sao biết không? Không ngờ ở trong vải rách mà có hạt châu vô giá, tức là ở trong chúng mấy ngàn người mà xuất hiện, gọi là xuất hiện con rồng. Vì mật hạnh mà nói mà biết đâu còn mật hạnh ở đâu, nên hỏi mật hạnh không biết. Cho nên cái mật hạnh của mình là mình làm cái gì gọi là quỷ thần không biết, nên ngài nói không biết. Chính cái không biết đó là ông Bùi Hưu ông nhận ra được, ông sụp xuống lại đó. Ẩn mật mà làm quỷ thần không thể lường. Khi diễn bày giáo pháp có tài biện thiết không trệ ngại đó. Khi diễn bày giáo pháp tức là ở trong này tự nó tuôn ra, tức là ai hỏi cái gì mình cũng trả lời cho người ta hiểu, cho người ta tu được. Tức là khi mà diễn thuyết á, đại chúng thấy một cái điểm này, mình nếu mình có đủ điều kiện, nhân duyên nhiều đời hoặc mình tu tập á, thì khi mình diễn thuyết cho người ta hiểu mà ta tu mà ta phát tâm xuất gia là công đức mình lớn lắm, phải không? Mà tùy theo nữa, tùy theo cái nghiệp duyên của mình, tùy theo cái trong quá khứ của mình nữa, nó cộng lại nhiều cái lắm, chứ không phải là một đời mình làm việc được việc đó. Thì như bây giờ những vị mà những vị hòa thượng mà giảng mà nổi tiếng thì mình thấy đếm đầu ngón tay thôi. Rồi những vị tăng trẻ sau này nữa mà hướng dẫn cho người ta để mà ta ngộ nhập được, ta tu tập được thì cũng rất là hiếm. Giảng sư thì nhiều lắm, đúng không? Mà nói cho người ta hiểu mà ta tu được, ta hóa giải được những cái quán kết của người ta là mình phải có nhiều đời nhiều kiếp mình tu. Tức là mình phải có một cái thiện duyên á, cái duyên này sâu lắm mình nói được. Nói sao cho người ta chuyển hóa được, ta tu tập được là cái duyên gọi là cái duyên quá khứ rồi, chứ không phải đời này nữa. Đời này không có kịp, không? Cái gì cũng phải là cộng vào cái thời cái duyên quá khứ nữa. Đó. Khi bảo vệ giáo pháp, nỗ lực hết mình không nghĩ đến thân, nhẫn những việc khó nhẫn, làm những việc khó làm. Đó. Tức là khi bảo vệ giáo pháp, nỗ lực hết mình không nghĩ đến thân mạng. Những vị mà hòa thượng ngày xưa mà kể lại vào cái thời năm 63, khi mà Bồ Tát Thích Quảng Đức á, ngài bảo vệ chánh pháp, nếu mà ngài không có cái nguyện lực á, ngài không có thệ nguyện á, là khi mà đổ xăng vô trong người chịu không nổi, phải dễ đâu nha. Có những cái đoạn phim cho mình, cho người ta có, người ta cho mình coi là có những vị mà đổ xăng đốt là nóng quá chịu không nổi phải chạy luôn á. Mà còn ngài á, là khi ngài chuẩn bị á, để mà đi thiêu á, để mà bảo vệ chánh pháp á, ngài có ba câu nói. Câu nói thứ nhất, ngài nói là khi mà ngài thiêu á, mà nằm ngửa thì chư tăng ni Phật tử tranh đấu bất bạo động thì sẽ thắng. Mà nếu mà ngài khi mà lửa mà nó tàn rồi mà ngài ngã xuống, ngài nằm sấp á, thì đừng tranh đấu cách mấy cũng thua. Là câu thứ nhất. Thì quả tình á, cái vị hòa thượng nó kể lại là khi á, mà đổ xăng vô thiêu á, ngài ngã xuống, qua ngài bật lên lại, ngã xuống bật lên lại, nếu mà không có thệ nguyện lớn, ngã sát xuống đất rồi bật lên lại. Thì cuối cùng á, khi mà lửa nó tắt, ngài ngã ngửa ra. Là câu thứ nhất. Rồi câu thứ hai, ngài nói là khi mà tôi thiêu xong rồi sẽ có một cái gì á, là bất diệt, sẽ có một cái bất diệt. Thì quả tình mà khi mà thiêu xong rồi đó thì còn trái tim gọi là trái tim bất diệt. Và ngài nhớ là khi mà thiêu xong rồi đó là không có được đi liền, không có được đi quả tán liền, mà phải cách ngày, phải nhớ cách một ngày. Thì quả tình lúc đó là hội đồng bên tăng là chuẩn bị là làm gấp liền để đi quả thiêu, ngài còn sót cái gì đó đi thiêu luôn. Mà nhớ là cái lời ngài dặn các ông đi. Thì sáng hôm đó những vị mà có cái tâm với Phật giáo á, trên cái con đường chuẩn bị đi ngang qua rà hết thảy là gần mười mấy trái mìn gài sẵn, mà nếu mà bữa đó mà đi là chắc chết hết. Mà nếu mà ngài không có tâm thông, không có thệ nguyện lớn, không có cái tâm mà bảo vệ giáo pháp á, thì ngài không có những cái điều đó chỉ dạy cho cái người sau, phải không? Đó. Rồi nhẫn những việc khó nhẫn, làm những việc khó làm. Thấy không? Nhẫn những việc khó nhẫn. Thì bây giờ mình nói nhiêu này thôi. Nói đại chúng thấy á, nói đại chúng thấy cái việc tu của mình mà không có nhẫn, phải không? Không có chịu khó khổ thì không cách gì mình tu được hết. Đó. Vừa ngồi thiền vừa sám hối, vừa tụng kinh, rồi vừa vừa lao tác, Kế nữa là mình tổ thiền, nếu mình không có nhẫn là mình còn chút là mình buông liền. Những cái việc mà khó đến mình cũng bất động, tâm mình an ổn không có gì hết. Người tu á, người tu thiền á, nuôi mạng chân chánh bằng cách đi xin ăn để sống mà không cho là xấu hổ, ít ham muốn, mang y phấn tảo và bát sức mẻ mà không cho là bần tiện, không tranh với đời, có thể chịu khóc nhưng không để bị khinh, không oán giận ai, có thể hòa đồng nhưng không bị tổn đức. Đó. Thì chúng thấy là ngài nói là ôm bình bát đi khất thực qua ngày á, rồi mặc y rách hay cái gì cũng cho là xấu hổ, ở đời sống thanh cao. Nhớ là một cái điểm là không cho người ta coi thường mình, khinh mình. Coi thường khinh mình là cái gì? Thì tự mỗi mình biết thôi chứ ai. Mình làm gì đó mà cho người ta khinh mình, tức là mình không giữ gìn giới hạnh thanh tịnh, ta khinh, ta coi thường. Thì các ngài nói cái điểm này nè, không để bị người ta khinh, cũng có giận ai, có thể hòa đồng nhưng không bị tổn đức. Đó, chẳng hạn như là Tổ Huệ Khả, phải không? Rồi Thiền Sư Tế Công vào đời nhà Tống, các ngài lẫn lộn trong phàm trần nhưng mà không có bị tổn đức. Đó. Tăng lấy thật tướng tiếp đãi người và vật, lấy trí từ để sửa mình, thế nên sống trong trời đất luôn hòa ái và cung kính tất cả, nói lời gì cũng không có dối trá nên được tin tưởng, tu pháp vô ngã nên rất mực khiêm cung. Đó, tức là bây giờ mình lấy cái gì để mình tiếp đãi người, lấy cái thật tướng. Và đại chúng chỉ cái thật tướng để mình tiếp người, tiếp như sao? Dùng cái tâm gì mình tiếp? Đó. Đại chúng nhớ cái câu chuyện mà kể tóm tắt thôi, chắc đại chúng học qua hết rồi phải không? Trong kinh Pháp Cú kể lại có một vị trưởng lão mà ngày tu rút mà bị mù mắt á, chứng A-la-hán mù mắt. Thì tôn giả A Nan bạch với Phật, bạch Đức Thế Tôn, cái vị trưởng giả Maha này á, sanh ra đời trong một gia đình giàu có, phước thứ nhất, ra đời gặp Phật, phước thứ hai, gặp Phật tu chứng quả A-la-hán, phước thứ ba, mà không hiểu nguyên nhân là bị mù mắt. Rồi cái đó là phải hỏi á, Phật trả lời. Vào cái thời mà quá khứ lâu xa, cái vị tăng này làm cái nghề thầy thuốc, ông có một cái bàn tay đặc biệt, là ai mà bị sách mù là ông chữa ngay hết. Thì một hôm á, ngày đến một cái vùng này ấy, thì có một cái bà già cũng lớn tuổi rồi, mắt bà bị nhức lắm. Bà chữa chạy hết thuốc luôn. Bà chữa chạy là không có thuốc nào bà chữa, thuốc nào bà cũng chữa hết. Mà tiền ở trong nhà là từ từ càng ngày càng hết, mà mắt hết, bà nhức nhói chịu nổi. Hay tin ông chữa hay quá, bà đến. Bà nói là bây giờ tôi nghe ông chữa rất là hay, mà bây giờ tiền tôi cũng hết rồi. Mà nếu mà ông cho tôi mà cái thuốc nào mà nhỏ một cái nó hết nhức á, tôi phát nguyện là tôi đi theo ông, hầu hạ ông, làm nô bộc cho ông. Mà không những tôi nha, tôi còn hai đứa con, đứa con trai, đứa con gái theo ông luôn. Cái ông nói, bà đừng có hứa nha, bà hứa phải làm nha. Bà nói, chắc mà, bởi vì tôi biết không có ai chữa tôi được hết đó. Toàn xứ Ấn Độ này có ông thầy nào mà hay là tôi đều đi đến hết mà, không có ông nào chữa được. Thì khi mà ông lấy cái lọ thuốc, ông đưa cho bà cái... Bà về bà nhỏ cái tối bà hết nhất, mắt bà thấy. Mà khi mà nhỏ vào trong mắt mà hết nhất rồi đó, thì tự nhiên bà có một cái ý niệm. Bà ý niệm sao? Sao mình ngu quá, tự nhiên mình hướng chi, tự nhiên mình theo mình làm hầu hạ cho ổng, rồi mình bắt hai đứa nhỏ theo hầu hạ ổng nữa, thì thôi mai nay mình nói dối ổng thử. Cái mai lại bà đến bà gặp, bà nói là tưởng thuốc ông hay lắm, mà không ngờ nhỏ vô càng nhức hơn nữa. Thì lúc này ông khởi một cái niệm xấu, ông nói bà đừng có gạt tôi nha, ai chứ mà bà gạt tôi là chết, bây giờ cái thuốc tôi đưa ra tôi biết. Cái ông bà ông lấy cái lọ thuốc nữa, ông nói cái lọ thuốc này hay hơn cái lọ thuốc xưa luôn, bữa tôi đưa cho bà không bằng. Mà cái lọ thuốc này nha, bà nhỏ một cái là tự nhiên bà thấy luôn, bà thấy rõ ràng luôn chứ không có còn gì mà lờ mờ nữa. Thì khi mà ông đưa xong rồi bà tin mà, bây giờ lọ thuốc bữa là tốt, bà tin. Trên bà vừa về nhỏ một cái vua hai con mắt lên kia, cái xèo rồi đuôi luôn, gạt ông mà, gạt ông làm cho đuôi luôn. Có nghĩa là gì? Phật nói là cái ông mà thầy thuốc á, cái đời trước á, là cái đời này là chính là trưởng lão tỳ kheo ma ha, do cái nghiệp đó tạo cái nhân cái duyên đó, cho nên ông chết, ông xuống cái cõi xấu, rớt xuống địa ngục, lên ngạ quỷ rồi làm súc sanh, mà đời nào sanh ra cũng đều mù mắt hết, đến đời mà gặp Như Lai nha, mà chứng A La Hán rồi cũng phải trả cái quả mù, thấy ghê không? Thì như vậy á, là ban đầu á, là cái bà già bà dùng cái tâm gì? Dùng cái tâm Phật của bà là tâm Phật. Bà nói rõ mà, bà nói bây giờ bà nhức quá mà làm cho bà hết thì rõ ràng bà nói thật. Khi bà dùng cái tâm Phật thì ông thầy thuốc này cũng dùng cái thật tướng của ông nói. Mà tâm Phật với lại tâm Phật thì nó ra cái gì? Nhưng mà khi bà nói dối, bà nói dối với cái ông thầy thuốc này, bà dùng cái tâm gì? Dùng cái tâm ma. Mà khi bà dùng cái tâm ma thì cái ông thầy thuốc này, ông dùng cái tâm ma lại, không có dùng cái thật tướng mà tiếp người nữa, không có dùng tâm Phật nữa, thấy không? Cho nên ở đây ý cái câu chuyện này, người ta dùng cái tâm gì kệ, mà mình nhớ một điều là mình dùng cái tâm thật của mình, tức là tâm Phật của mình tiếp người ta thì mình lỗi. Cho nên người xưa người ta có câu đi với Phật mặc áo cà sa, đúng không? Mà đi với ma mặc áo giấy, đó là không phải Phật Pháp. Cứ nhớ câu đó mà người ta nói Phật Pháp chứ không phải. Có nghĩa là nếu mà mình Phật tu á, thì đi với Phật cũng mặc cà sa luôn, mà đi với ma cũng mặc cà sa luôn chứ mặc áo giấy. Nghĩa là bây giờ người ta là cái gì cách mấy mình cũng dùng tâm Phật mình tiếp. Cho nên đây ngài nói là tăng là lấy cái Phật tướng tiếp người, lấy cái tâm Phật tiếp người ta. Người ta nói dối, người ta nói cái gì mình cũng mặc kệ. Người ta gạt cái gì mình nói vậy thôi chứ mình cũng hại người ta. Đó, mình có lỡ chẳng hạn như người ta lỡ ta xạo cái gì cái máy cũng đó. Tôi nói có câu chuyện á, là có một cái ông này nè, ông điện lên ông nhờ đứa con gái ông điện lên ông thầy Bảo Tú, nó khóc. Cái ông thầy Bảo Tú hỏi làm sao? Nói ba con chết rồi mà không có quan tài chôn. Cái ông hỏi nhiều, nói quan tài khoảng 8-9 chiều rồi đó. Cái ông nghe nói về sư làm Thanh Long đây nè, ông lật đật ông gửi ra liền. Gửi 8 triệu của quan tài, rồi 2 triệu mua nhang đèn đó, cộng là 10 triệu. Cái 3 tháng sau cái ông nghe cái giọng ông này điện đó, ông nói ổ, sao con gái ông nói ông chết rồi bây giờ ông sống? Nói con kẹt tiền quá, con nói con gái con nói xạo thầy chứ con còn sống chứ chết đâu chết. Thấy không? Nếu mà gặp người đời sao? Nếu mà gặp người đời, còn này gặp người tu, ông nói thôi, ông nhớ ông sám hối nha, ông đừng có làm gì nữa nha, rồi sống. Cho nên làm gì làm mình cũng lấy cái tâm Phật mình tiếp người ta. Ta gạt mình hay ta xạo mình hay ta gì mình cũng vậy. Cái lúc trước mà ở đây mình bị ăn trộm mới vô lấy cái tiền chuẩn bị đút chuông vô lấy hết. Hết cái mấy tháng sau bị bắt. Bắt cái công an đó nó hỏi tụi tôi. Bây giờ bắt được rồi nè, thầy tính thì sao? Tôi nói tính nữa thì tính, tiền nó xài hết rồi, thôi thả ra cho rồi chứ tính gì nữa. Cho nên ăn trộm mà tại sao nó hay vô chùa? Nó biết rằng mấy ông thầy là cái gì cũng dùng cái tâm Phật là tiếp, cho nên nó đâu có sợ đâu, thấy không? Cho nên nó hay vô chùa, vô thiền viện, vô tịnh xá, nó ăn trộm là có lý do, nó biết bắt chứ cũng thả, chứ cũng đánh đập gì đâu, thấy không? Mà đúng như thế à, cho nên là mình dùng cái tâm Phật mình tiếp, lúc nào cũng dùng tâm Phật. Cho nên đặc biệt nhất là thiền sư Triệu Châu, ngài luôn luôn ngài dùng cái thật tướng rồi cái tâm Phật này tiếp. Là một điều là ngài tiếp khách là có ba bậc: bậc thượng, bậc trung, bậc hạ. Mà bậc nào ngài cũng dùng cái tâm Phật này tiếp hết. Một hôm ông vua Triệu đến thăm ngài, cái ngài nằm trên cái giường ngài tiếp, không bước xuống đất. Chúng tăng sợ quá, nói thờ phong kiến mà tiếp ông vua mà ngồi trên giường là chết á, tội gì? Tội khi quân. Nên đệ tử sợ quá nói: thưa thầy, người ta là một vị mà quốc vương, người ta đến mà sao thầy ngồi trên giường ngài tiếp? Mấy ông không biết, tôi dùng thật tướng để mà tiếp ông vua Triệu. Cái mai lại ông quan đại thần đến, bởi vì mà khi mà tiếp ông vua Triệu rồi, ông về ông kính quá, ông kính cái ông sai cái ông quan đại thần gọi là thừa tướng á, ông thừa tướng đem một cái lễ vật đến mà cúng dường cho ngài. Khi mà hay tin ngài lật đật ngài bước xuống giường, ngài đi chạy ra nhà khách liền, đi thật nhanh ra nhà khách ngài tiếp. Cái ông quan đệ tử hỏi: thưa thầy, tại sao mà thầy không ngồi trên giường thầy tiếp mà thầy ra nhà khách ngày tiếp? Thì thiền sư Triệu Châu nói: đợi khi mà ông lên làm vua đi thì tôi ngồi ở giường tôi tiếp, thấy không? Rồi mai sáng có một cái người già đến thăm viếng, nghèo lắm, ở cái vùng đó nghèo lắm, đến thăm viếng ngài. Ngài hay tin á, ngài ra ngồi cổng ngài tiếp. Mấy đệ tử nói: ủa sao lạ hả thầy? Vua thì ngồi trên giường, mà quan thì ra nhà khách, còn cái bà lão này nghèo quá trời nhất trong vùng này mà tại sao ngài ra cổng? Ngài nói: mấy ông biết chứ, tôi tiếp ba hạng người, bậc thượng là ông hạng vua chúa, tôi ngồi trên giường. Bậc trung là quan đại thần, tôi ra nhà khách. Bậc hạ thì tôi ra người cẩm. Mà ba hạng người này tôi đều dùng tâm Phật tôi tiếp hết. Dùng tâm Phật hết, nhớ nha, dùng tâm Phật tiếp hết, dùng thật tướng tôi tiếp. Thì qua cái câu này thì trong đó nói mình vọng tưởng chút nha. Vọng tưởng chút là tại sao ngài ngồi trên giường mà ngài dùng cái tâm Phật, mà ông vua ông ngộ được chỗ đó, ngồi được chỗ nào? Ngồi chỗ nào? Bởi vì cái ông vua thường thường vào cái thời phong kiến là cái ngã cũng lớn lắm. Bởi vì ông cho ông là thiên tử mà, thiên tử là con của ông trời. Thì thiền sư gì thiền chứ mà ở trong đất của ông là ông cũng coi như là cháu chắc vậy, phải không? Mà ngồi trên giường tiếp là tức là ngay trong giờ đó ông quy chiếu lại cái tâm của ông là cái ngã, vừa ngã. Cái ngã mà vừa quá giải một cái là tự nhiên ông thấy được cái chỗ đó, thấy được cái thật tướng. Mà khi mà ông thấy thật tướng ông kính lắm. Cho nên sau này ông nói là nhờ thiền sư Triệu Châu mà phá cái ông á, phá cái ngã cho ông á. Nhưng mà khi mà cái ông quan đại thần đó mà ngài ngồi trên giường nữa thì không được. Bởi vì ông quan này á là ở với ông vua, thấy như thế trên ngàn người mà dưới người á, thì suốt ngày cũng yên, lúc nào cũng sợ chết. Chịch một cái là ông vua ông chém, buồn vui lẫn lộn. Cho nên ông thiền sư Triệu Châu ra nhà khách tiếp, tức là dùng cái tâm Phật rất là nhiệt tình, tức là đời đạo nó dung thông. Nhưng mà cái người nghèo á mà nếu mà không ra ngồi cổng tiếp á, thì người ta tủi thân, người ta nghĩ là mấy ông tăng này là coi thường. Cho nên ngày ra ngồi cổng là dùng cái tâm Phật luôn, Thì thiền chư, sư Triệu Châu vào cái thời nào? Đó, cho nên nó đến đời đời nhà Tống. Cái một hôm cái ông Tô Đông Pha đến thăm thiền sư Triệu Châu, thiền sư Phật Ấn. Mà trước khi ông đi thăm á, cái ông viết một lá thơ. Ông nói là: xin hòa thượng đừng ra ngồi cổng tiếp tôi, mà cũng đừng có ra nhà khách tiếp tôi, mà ngồi trên giường tiếp tôi đi. Ông ghi lá thơ ông đưa vậy đó. Mà lạ một điều mà khi mà ông Tô Đông Pha ông đến chùa Kim Sơn thì ông thấy thiền sư Phật Ấn đứng trước cổng đó. Phải không? Có dịp để nói rồi. Thì lúc này á, cái ông Tôn Pha nói là: tôi tưởng ngài là tu, mà tu phải nói là ngộ đạo rồi, nhận được cái cốt tỷ của Phật tổ rồi, mà ngài ra ngồi cổng ngài tiếp tôi á, không khác gì phàm phu. Tôi đã nói ngài rồi, ngồi trên giường tiếp đi, ra ngoài cổng chi. Cái gì là hai quỷ này đều có những giai thoại hay lắm. Thì lúc này thì sư Phật Ấn làm bài kệ liền: Triệu Châu ngày ấy thiếu khiêm nhường, chẳng ra ngồi cổng đón Triệu Vương. Đâu giống Chiêm Sơn vô lượng tướng, đại thiên thế giới thảy giường thiền. Rồi ông quê quá, ông hết nói luôn. Chỗ này là chỗ nào? Nghe nói là Triệu Châu ngày ấy thiếu khiêm nhường, đâu có giống tôi đâu. Tôi ra ngồi cổng nhưng mà tôi đang nằm trên giường. Bởi vì cái giường của tôi á, nó rộng là tam thiên đại thiên thế giới, phải không? Bát nhã là gì? Nếu mà nói có bát nhã là khắp tam thiên đại thiên thế giới, mà nói không bát nhã, thu vô một cái là không có một hạt bụi, thấy không? Bát nhã, bát nhã mà có, nói về có bát nhã, tam thiên đại thiên thế giới đều có hết. Mà không bát nhã, một hạt bụi cũng được. Đó. Cho nên ở chỗ nào cũng giường thiền tôi hết. Tôi ra ngồi cổng mà thật ra tôi đang nằm trên giường. Thấy không? Tôi ra ngồi cổng tôi tiếp ông, nhưng mà thật ra tôi đang nằm trên giường đó. Bởi vì cái giường của tôi là gì? Đại thiên thế giới thảy giường thiền, tức là tam thiên đại thiên thế giới, ba cõi, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, là cái giường của tôi nó rộng cơ đó đó. Ông đừng có tưởng tôi ra ngồi cổng mà đi ra ngồi cổng, mà thật ra là tôi đang nằm trên giường đó. Lấy gì? Lấy cái trí từ, tức là lấy cái lòng từ á, để sửa mình. Thế nên sống trong trời đất luôn hòa ái và cung kính tất cả. Rồi gì nữa? Tu pháp vô ngã nên rất mực khiêm cung, có oai nghiêm để răn dạy, có nghi biểu để làm gương, trời và người ngưỡng vọng vẻ trang nghiêm, có thể ban phước cho đời và dẫn dắt người thế tục. Tức là mình tu làm sao mà mình khiêm cung á. Đó cho nên hôm qua mà họp ở cái trường thiền á, là khi mà hỏi những vị mà có ý kiến là tôi sẽ dĩ mà mình quý hòa thượng đồ lớn cũng nhiều, cho nên mình không có dám nói khi mà kêu tôi ý kiến á. Chứ thật ra vì trong cái trường thiền đó, sư phụ chiếu có nêu lên những cái điểm. Là nếu mà chúng ta mà ở các thiền viện mà có tu tập, có học, có tu á, có cái sự nhập thất á, thì mai này á, thì làm cái người kế thừa, kế tục cái dòng thiền Trúc Lâm. Mà khi mình nghe nói mình là người kế tục dòng thiền Trúc Lâm mà mình tưởng rằng á, là mình ở cái thiền viện này, ở cái thiền viện nọ mới được như thế. là cái ngã mình mà nó lên đó thì không phải. Tu sao như thế nào đó để cái tâm mình khiêm cung, cái tâm mình vô ngã. Đúng. Đào tạo 3 năm, 10 năm, 20 năm mà mình thấy mình giống như một hạt cát giữa sa mạc vậy thôi. Mình không có làm gì hết. Mình giống như một giọt nước giữa đại dương vậy thôi. Đó, cho nên càng tu mình càng khiêm cung. Rồi có oai nghiêm để răn dạy, có nghi biểu để làm gương. Tức là cái người mà đúng mực tu á, trời đất quỷ thần đều cung kính hết. Đó. Rồi có thể mình ban phước cho đời, dẫn dắt người thế tục. À, tức là rải cái tâm từ bố giáo, giúp đỡ mọi người. À, mà tăng là phải như thế thì đúng gọi là tăng, à, gọi là tăng bảo. Còn mà chịch ra thì cũng đúng. Đó. Thì còn cũng rất là dài thôi, cũng hết giờ, kỳ sau để chúng học tiếp.
Chúng sanh vô biên thời nghiện, đó phiền não vô tận thời nghiện, đoạn pháp môn mà vô lượng thời nghiện học Phật đạo vô thượng thời nghiện.